Mạc Môn, chương 4, chiến tranh và tàn sát tiếp diễn, kẻ ác trừng phạt kẻ ác, sự tàn ác lớn lao hơn bao giờ hết trong tất cả gia tộc Israel, phụ nữ và trẻ con bị đem làm vật hy sinh, tế các tượng thần. Giê-la-man bắt đầu càn quét dân Lê-vi trước mắt chúng, khoảng 363 đến 375 sau Thiên Chúa. Và giờ đây chuyện rằng, đến năm thứ 363, dân Lê-vi xuất quân khỏi xứ hoang vu, tiến đánh Giê-la-man. Và chuyện rằng, quân đội Lê-vi bị đánh bật về xứ hoang vu, và trong lúc họ đang còn mệt mỏi thì một đạo quân sung sức của Giê-la-man đến đánh họ, và họ phải đương đầu trong một trận chiến vô cùng ác liệt. Đến nỗi Giê-la-man chiếm được thành phố hoang vu và giết chết rất nhiều dân Lê-vi cùng bắt nhiều tù binh, và số còn lại chạy trốn và đến gia nhập dân cư trong thành phố Tê-en-cung. Bây giờ, thành phố Tê-en-cung nằm ở biên giới cạnh bờ biển và cũng ở gần thành phố hoang vu. Và vì quân đội Lê-vi tiến đánh Giê-la-man nên họ mới bắt đầu bị đánh bại. Nếu không thì Giê-la-man đã chẳng làm gì được họ. Nhưng này, những sự đoán phạt của Thượng Đế sẽ đuổi kịp những kẻ tà ác. Và cũng chính do những kẻ tà ác này mà những kẻ tà ác kia bị trừng phạt, vì chính kẻ tà ác đã xách động trái tim con cái loài người khiến gây ra cảnh đổ máu. Và chuyện rằng, Giê-la-man đã chuẩn bị để tiến đánh thành phố Tê-en-cung. Và chuyện rằng, vào năm thứ 364, Giê-la-man tiến đánh thành phố Tê-en-cung để chúng có thể chiếm thành phố Tê-en-cung này nữa. Và chuyện rằng, chúng bị dân Lê-vi đánh lui và đẩy lùi lại. Và khi dân Lê-vi thấy rằng họ đã đẩy lui được Giê-la-man, họ lại khoe khoang sức mạnh của mình, và họ đem hết sức mạnh của mình để đánh chiếm lại thành phố hoang vu. Và giờ đây tất cả những việc này đã xảy ra, và có hàng ngàn người bị giết giữa hai phe, cả dân Lê-vi lẫn dân La-man. Và chuyện rằng, năm thứ 366 đã trôi qua, và dân La-man lại lấy được chiến với dân Lê-vi. Vậy mà dân Lê-vi vẫn không hối cải về những điều xấu xa họ đã làm, trái lại họ vẫn tiếp tục sống mãi trong sự tà ác của mình. Và không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả được hay không có một người nào có thể viết lại một cách đầy đủ những cảnh đổ máu và tàn sát ghê rợn giữa hai phe, dân Lê-vi và dân La-man. Vì lòng dạ mọi người đều chay đá nên họ lấy làm thích thú tiếp tục gây cảnh đổ máu. Và từ trước tới giờ, trong tất cả con cháu của Lê-vi chưa từng thấy có một sự tà ác nào lớn lao như vậy, dù là trong tất cả gia tộc Israel cũng chưa bao giờ có như trong đám dân này, theo như lời Chúa phán. Và chuyện rằng, Giê-la-man đã chiếm được thành phố hoang vu và sở dĩ như vậy là vì quân số của chúng đông hơn quân số của dân Lê-vi rất nhiều. Và chúng còn tiến quân lên đánh chiếm thành phố Tê-en-cung, chúng đánh đuổi dân cư ngụ trong thành phố ra ngoài và bắt cầm tù cả đàn bà lẫn trẻ con và đem họ làm vật hy sinh, tế các tượng thần của chúng. Và chuyện rằng, đến năm thứ 367, dân Lê-vi vô cùng tức giận vì Giê-la-man đã đem vợ con của họ làm vật hy sinh tế thần. Nên họ tiến đánh Giê-la-man với tất cả lòng căm tức cùng cực, đến nỗi họ đánh bại được Giê-la-man và đuổi chúng ra khỏi xứ của họ. Và Giê-la-man không còn trở lại đánh phá dân Lê-vi nữa cho đến năm thứ 375. Và trong năm này, chúng lại đem hết lực lượng của chúng tiến đánh dân Lê-vi, và người ta không thể đếm được chúng, vì quân số của chúng quá đông. Và từ đó trở đi, dân Lê-vi không còn thắng thế Giê-la-man được nữa, nhưng bắt đầu bị chúng quét sạch, chẳng khác chi hạt sương dưới ánh mặt trời. Và chuyện rằng, Giê-la-man tiến đánh thành phố hoang vu, và một trận chiến vô cùng ác liệt đã diễn ra trong xứ hoang vu, và trong trận chiến này chúng đã đánh bại dân Lê-vi. Và họ lại phải bỏ chạy trốn chúng đến thành phố Bô-ô, và ở đấy họ chống cự với Giê-la-man một cách vô cùng gan dạ, đến nỗi Giê-la-man không đánh bại được họ cho đến khi chúng đến đánh lần thứ hai. Và khi chúng đến đánh lần thứ hai, thì dân Lê-vi bị đánh bại và bị sát hại trong một cuộc tàn sát vô cùng lớn lao. Và vợ con họ lại bị đem làm vật hy sinh tế thần. Và chuyện rằng, dân Lê-vi lại phải chạy trốn chúng, dẫn theo tất cả dân cư trong các thành phố và luôn cả dân cư trong các làng mạc. Và giờ đây, tôi, Mạc Môn, thấy Giê-la-man sắp chiếm cứ hết xứ sở, nên tôi đi vào đồi Siêu lấy tất cả các binh sử mà Amaron đã chôn giấu cho mục đích của Chúa,